Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Hai La Mã, Luận Số 8 nhỏ, Vãn Hồi Kiếp Vận, Hộ Quốc Cứu Dân, Chánh Bản Thanh Nguyên Luận, tiếp theo. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông, xiển minh nhân quả báo ứng, dạy người kiên giết phóng sanh, bỏ ăn mặn mà ăn chay, thì trùng kiến rận rệt, còn được thương tiếc che chở, không đành sát hại, huống chi con người. Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều biết tham sống sợ chết, đều là cha mẹ quyến thuộc trong quá khứ, đều là vị lai của chư Phật Thế Tôn, vì thế phải thương xót che chở, nào dám giết hại bừa bãi để thỏa bụng miệng. Gió từ vừa thổi, thắng hung tàn, trừ sát hại, đừng nói chi hàng chư hầu đại phu quan chức chẳng dám giết người tuẩn tán. Ngay cả kẻ hướng mặt về phía nam xưng trẫm, tức vua, cũng chẳng dám hành ác pháp này. Dẫu có một hai kẻ bào ngược làm như thế, cũng trọn chẳng dám cho giết nhiều người là vinh. Nếu không có thuyết sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng của Phật Pháp, thì người đời sau hết tuổi thọ rồi mới chết cũng là chuyện hiếm hoi lắm. Đấy mới là pháp thiển cận mà hiệu quả còn được như thế, huống gì những lý luận về tâm tánh cực sâu xa và đạo đoạn hoặc chứng chân ư? Như Lai tùy thuận chúng sanh, từ từ khuyến dụ khéo léo. Thoạt tiên, dùng nhân thiên thừa ngũ giới thập thiện để tiếp dẫn những căn cơ kém cỏi, dùng đó làm phương tiện ban đầu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu căn cơ hơi sâu hơn, bèn giảng tứ đế thập nhị nhân duyên, khiến cho đoạn kiến tư hoặc, chứng thanh văn duyên giác là những quả nhị thừa. Nếu là căn tánh đại thừa, bèn dạy phát đại bồ đề tâm, tu khắp lục độ vạn hạnh, thượng cầu hạ hóa chúng sanh, khởi lòng vô duyên từ, khởi đồng thể bi, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí và lục độ vạn hạnh, độ thoát hết thảy chúng sanh, khiến cho họ nhập vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy ta là người hóa độ và người khác cùng chúng sanh là kẻ được độ, và tướng thọ giả của vô dư niết bàn để chứng. Do chẳng chấp vào bốn tướng nên tam luân thể không, vì vậy trần sa vô minh nhân đó bèn tiêu diệt. Tùy theo công hạnh lần lượt chứng các quả Bồ Tát thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, và hiển lộ toàn thể tự tánh, triệt ngộ duy tâm, phước huệ viên mãn, Phật quả trí đoạn rốt ráo. Lại do căn cơ chúng sanh đời mà kém hèn, nếu không cậy vào thệ nguyện lực lớn lao của Như Lai, quyết sẽ khó có thể thoát khỏi sanh tử ngay trong đời này. Vì vậy, do lòng đại từ bi, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, cậy Phật từ lực, liễu sanh thoát tử. Chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm một mảy may điều thiện thế gian nào, cũng như mọi công đức lục độ vạn hạnh đều đem hồi hướng vãng sanh. Đây chính là dùng tín nguyện của chính mình để cảm Phật từ bi, cảm ứng đạo giao, ắt được Phật nhiếp thọ. Đợi đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, đã vãng sanh rồi, sẽ lìa xa trọn vẹn các khổ, chỉ hưởng các sự vui, thân cận A-di-đà, dự vào hải chúng, chứng vô sanh, thành giác đạo, như trao bằng khoáng, lấy lại vật cũ. So với các pháp cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử khác, thì sự khó dễ, cố nhiên là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, cậy vào tự lực thì trong trăm ngàn vạn người khó được một hai kẻ liễu thoát ngay trong đời này. Bởi lẽ định huệ phải trọn đủ, phải hết sạch hoặc nghiệp thì mới được như nguyện. Nếu hoặc nghiệp còn mảy may chưa đoạn hết thì sanh tử luân hồi quyết khó có thể xuất ly. Cậy vào Phật từ lực thì tín nguyện chân thành thiết tha, vạn kẻ chẳng sót một ai, độ khắp ba căn gồm thâu lợi độn, thượng căn thì mau chứng pháp thân, hạ căn bèn đới nghiệp vãng sanh. Bản hoài độ tận chúng sanh của Như Lai chỉ có mình pháp môn tịnh độ mới có thể thỏa rốt ráo được. Do có những sự lợi ích như trên, cho nên xưa nay vua thánh Tôi Hiền, hào kiệt vĩ nhân, không ai chẳng tự hành dạy người hộ trì lưu thông, để về mặt ngầm là giúp cho việc trị nước, còn mặt hiển là yên dân tình, tiêu họa loạn khi chưa chớm nảy, chứng Phật tánh vốn sẵn có. Gần đây thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, ai nấy chấp vào sự hiểu biết của chính mình, cạnh tranh với nhau đến nỗi đao binh liên miên, không lúc nào yên ổn. Hễ người trên thích điều gì, kẻ dưới ắt làm cho được. Những tên dân ương bướng đều thành thổ phỉ hết, mặc tình cướp đoạt, độc hại dân sanh. Do sự ác của con người chiêu cảm, nên trời bèn ứng thiên tai, lục lội, hạn hán, tật dịch, gió bão, động đất, đủ mọi tai họa thảm khốc thường thấy xảy ra luôn. Vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Muốn ra tay cứu vớt, nhưng khổ nổi không sức, chỉ khẩn cầu những vị đương có quyền thế và hết thảy đồng bào, ai nấy hãy dùng cái tâm trung hậu khoan thứ sẵn có để hành đạo từ bi, coi hết thảy nhân dân đều như người ruột thịt, nâng đỡ lẫn nhau, chớ nên tàn hại. Nghĩ đến tiền nhân hậu quả, ắt sẽ tu đức hành nhân. Lợi người quả thật chính là lợi mình, đời này đời khác phước báu vô cùng. Hại người gây ra sự khổ còn hơn tự hại, đời này tương lai khổ báo vô tận. Phô phàm quyền thế trong một lúc, để rồi thần thức chịu khổ mãi bao kiếp, sao bằng tu đức suốt đời, ngõ hầu thân tâm được hưởng vui sướng nhiều đời. Nhưng còn trong địa vị phàm phu chưa đoạn được hoặc nghiệp, dẫu sanh vào nhân thiên, rốt cuộc vẫn chẳng phải là chỗ an ổn rốt ráo. Nếu có thể tùy phận tùy sức trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để mong khi hết báo thân này sẽ cao đăng cực lạc, đấy là đạo thoát khổ tối thượng. Nhưng đường đường là trượng phu, nỡ để Phật tánh sẵn có thường bị hoặc nghiệp xoay chuyển, chịu sanh tử đau khổ ư? Trong Trung Hoa Tân Báo, ông Trương Quý Loan mỗi ngày chuyên dành riêng một cột để in bài đề xướng Phật học, tùy thời đăng tải hết những chuyện như lai ứng hóa, pháp đạo lưu thông, tội phước do tin nhận hay hủy bán, lợi ích do tu trì, và những ngôn luận sự tích kiên giết, phóng sanh, ăn chay niệm Phật, ngõ hầu những vị đọc báo đều cùng ngộ được lý Phật tâm chúng sanh ba điều không sai biệt, và làm chuyện đoạn ác tu thiện, khôi phục nguồn tâm sẵn có. Tôi cho rằng đây quả thật là đạo gốc chánh nguồn trong, để giữ nước, bảo vệ dân. Nhân đó toan đem những điều quan trọng về thiên chức của chúng ta, sự sanh thành dưỡng dục của trời đất, tâm pháp của thánh hiền, cương yếu của Phật giáo, và nguồn gốc đời loạn, nguyên do thái bình, thuật đại lược, hòng cống hiến cho bậc cao nhân có đủ con mắt trong cõi đời, nhưng thẹn mình văn tự thô dụng, chất phác, chẳng thể diễn tả sâu xa uẩn súc. Tuy vậy, về mặt ý nghĩa, cố nhiên chẳng phải là bàn sằng bịa đặt, nên có thể chấp nhận được. Hơn nữa, con người sống trong thế gian, việc thành đức đạt tài, dựng lập công nghiệp, cũng như thành được một tài một nghề để nuôi thân mình và gia đình, đều phải nhờ vào sức văn tự chủ trì giúp đỡ thì mới được thành tựu. Chữ nghĩa là của báu quý nhất trong thế gian, có thể khiến cho phàm thành thánh, ngu thành trí, nghèo hèn trở thành phú quý, bệnh tật trở thành khỏe mạnh, yên ổn. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, việc kinh doanh của gia đình mình được truyền đến con cháu, không gì không nhờ vào sức văn tự. Nếu cõi đời không có văn tự, thì hết thảy sự lý đều chẳng thành lập, con người chẳng khác gì cầm thú. Đã có công sức như thế, cố nhiên phải nên trân trọng mến tiếc chữ nghĩa. Trộm thấy con người hiện thời mặc tình khinh nhờn, quả thật coi của quý báu nhất khác nào phân đất. Sao không đến nỗi hiện đời tổn phước giảm thọ, đời sau trở thành vô tri vô thức ư? Thêm nữa, chẳng những không được khinh nhờn ruồng rẫy văn tự hữu hình, mà đối với chữ nghĩa vô hình lại càng chẳng được khinh nhờn ruồng rẫy. Hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm sĩ, nếu chẳng tận sức thực hiện thì chính là quên mất tám chữ đó. Đã quên mất tám chữ ấy thì sống làm hạng cầm thú mặc áo đội mũ, chết sẽ đọa trong tam đồ ác đạo, có đáng buồn hay không?